Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Giúp đàn con ban ân phúc tình thương, thiếu đi vết nhơ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe xin cho.
Xin Cha đôi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đôi lòng khiến con đầy giống như Ngài.
Phần con đất sét đây ngăn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên. Cha xin cứu nhờ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe xin cho.
Sau đây là phần đọc Thánh Kinh trong ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc Thi Thiên thứ 39. Thi Thiên thứ 39. Mời quý thính giả cùng mở Thánh Kinh và đọc chung với chúng tôi Thi Thiên 39.
Tôi nói rằng, tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội. Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại. Tôi câm, không lời nói, đến đỗi lời lành cũng không ra khỏi miệng. Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên, lòng tôi nóng nảy trong mình tôi. Đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên, bấy giờ lưỡi tôi nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thể nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người giàu đứng vững chỉ là hư không. Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng, ai nấy đều rối động, luống công. Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Xin hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi. Chớ làm tôi nên sự nhuốc nhơ của kẻ ngu dại. Tôi câm, chẳng mở miệng ra, bởi vì Chúa đã làm sự ấy. Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa. Tôi bị tiêu hao bởi tay Chúa đánh phạt. Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ, khác nào như con sùng. Thật, mọi người chỉ là hư không. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi. Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, kẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi. Chúa ơi, xin hãy dung thứ tôi, để tôi hồi sức lại trước khi tôi đi mất, không còn nữa.
Tôi bay lên những khi ưu phiền, nhẹ như chiếc non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm. Gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình. Hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền, bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm êm Chúa nhũ quyền, lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi. Ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời, dù khi gian nguy Chúa không xa rời. Lòng tôi vui mừng hướng phước trời, vượt qua giường nước trôi qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên. Giường nước chưa qua bay lên.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Hôm nay chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được kêu Ngài bằng Cha thương yêu của chúng con. Và đến với Ngài, trình dâng lên Ngài tất cả những ao ước, những sở nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng con đang lắng nghe lời của Chúa. Cho tâm hồn chúng con được bay lên đến nơi Ngài. Cho chúng con được lánh xa trần gian này trong giây phút, để cho cuộc đời của chúng con thật sự được nếm biết phước lành của Chúa. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu người không được may mắn như chúng con ngồi nghe lời Chúa, ca ngợi Ngài. Xin Chúa thăm viếng mỗi người trong mỗi hoàn cảnh, ban cho ân phúc của Chúa, cho đức tin, cho có tình thương, có hy vọng tràn ngập, để tiếp tục cuộc đời này theo Chúa, yêu mến Ngài. Nếu ai chưa được biết Chúa, cầu xin Chúa qua chương trình phát thanh này đem họ đến với Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Hôm nay, trong bài học Thánh Kinh, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ, chương 6, từ câu 1 cho đến câu 15. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần dạy về việc cầu nguyện. Chúa Giêsu không những đưa ra các nan đề trong việc tập trung vào cầu nguyện, nhưng còn cho cả một khuôn mẫu để cầu nguyện nữa. Cầu nguyện là hoạt động giá trị nhất trong linh hồn người. Con người có giá trị nhất khi quỳ gối đối diện với Chúa. Cầu nguyện cũng là cách thử nghiệm tình trạng thật về tâm linh của con người, của chính mình. Không có gì nói cho ta biết rõ tất cả sự thật về đời sống tâm linh cho bằng cầu nguyện. Nhưng bất cứ việc nào khác ta làm trong đời cũng coi như dễ hơn là cầu nguyện. Vì nói chuyện với Chúa khác hẳn khi ta nói chuyện với một người. Khi ấy ta một mình với Chúa là đấng biết rõ từng tư tưởng của mình. Và ta phải tự xét mình cẩn thận. Khi ở riêng với Chúa, ta thấy mình có ít điều muốn nói. Trong khi đó sinh hoạt với người, ta có vô số chuyện để mà bàn. Nhưng những con người thành công trong lĩnh vực đức tin không những dành nhiều thì giờ cầu nguyện, nhưng còn thích cầu nguyện nữa. Không có tiểu sử vị anh hùng đức tin nào mà thiếu phần cầu nguyện tương giao với Chúa chuyên biệt. Con người càng thánh thiện bao nhiêu là càng đến gần Chúa nhiều bấy nhiêu. Vì cầu nguyện là một yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời tin Chúa. Cũng vì vậy, cầu nguyện cần được hướng dẫn thật là kỹ càng. Trong các phúc âm, ta thấy rằng người làm báp tem đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Chắc chắn các môn đệ này đã thấy cần được chỉ bảo nên răng đã dạy cho họ. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng cảm thấy như thế và thưa với Chúa rằng: răng người làm báp tem đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Xin Chúa cũng dạy chúng tôi cách cầu nguyện. Ước muốn được dạy cho cách cầu nguyện chắc chắn phát xuất từ tấm lòng, vì họ biết rõ khó khăn thuộc loại tự nhiên theo bản năng và căn bản này. Nhưng chắc chắn cũng là do việc quan sát đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. họ nhận thấy Chúa dậy thật sớm, khi trời chưa sáng rõ, lên núi vắng vẻ mà cầu nguyện. Nhiều khi Chúa cầu nguyện suốt đêm trên núi như vậy. Chắc hẳn cũng có lúc họ hỏi nhau, Chúa cầu nguyện những gì mà lâu như vậy? Rồi họ cũng có thể thú nhận, tôi chỉ cầu nguyện được có vài phút là thấy hết chuyện nói rồi. Có cái gì lôi kéo Chúa cầu nguyện lâu đến như vậy? Rồi họ thưa với Chúa, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Nghĩa là họ muốn cầu nguyện được như Chúa. Họ như thể nói rằng, chúng tôi ước gì cũng biết Thượng Đế như Thầy vậy. Dạy chúng tôi đi. Có bao giờ quý vị và các bạn có cảm nghĩ như vậy không? Có bao giờ chúng ta thấy rằng mình không bằng lòng về lối cầu nguyện của mình, về đời sống cầu nguyện của mình, và mong được biết rõ hơn cầu nguyện thật sự nghĩa là gì hay không? Nếu có cảm nghĩ như vậy, thì có thể tiến xa trong việc chuyên tâm cầu nguyện được. Cầu nguyện chắc chắn là nhu cầu quan trọng nhất. Chúng ta càng bỏ qua cầu nguyện bao nhiêu, càng mất đi những phước lành trong đời sống tin Chúa. Vì như vậy chứng tỏ rằng chúng ta chưa biết cầu nguyện đúng cách. Chúng ta cần được chỉ dẫn về mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề này. Chúng ta cần được dạy cách cầu nguyện và cầu nguyện về những gì. Chính vì vậy mà chúng ta dành nhiều thời giờ để phân tích bài cầu nguyện mẫu do chính Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài ngày xưa. Trước tiên, chúng ta cần đưa ra một số nhận xét về bài cầu nguyện mẫu mực này. Thứ nhất, đây chính là một bài cầu nguyện mẫu, vì trước khi dạy, Chúa nói, vậy các anh hãy cầu xin như thế này. Nghĩa là khi cầu nguyện nên nói đến các vấn đề này. Bài cầu nguyện mẫu thực sự bao gồm tất cả mọi vấn đề, không cần thêm điều gì nữa. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mỗi khi cầu nguyện cứ đọc thuộc lòng bài cầu nguyện chung là đủ. Chắc chắn không đúng như vậy. Vì chẳng lẽ Chúa bỏ cả đêm trên núi để đọc đi đọc lại mấy câu cầu nguyện ngắn ngủi này hay sao? Thành ra nhận xét đầu tiên là bài cầu nguyện này chứa đựng toàn nguyên tắc. Các nguyên tắc này không cần thêm bớt gì. Nếu ta lấy bất cứ bài cầu nguyện nào của một người thánh, chúng ta cũng sẽ thấy gói trọn trong các nguyên tắc đó. Không thấy thêm điều gì khác. Ta có thể lấy ngay bài cầu nguyện dài của Chúa Giêsu được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17. Phân tích các nguyên tắc này thì cũng sẽ thấy rút gọn lại trong các nguyên tắc của bài cầu nguyện mẫu ngắn gọn đó. Bài cầu nguyện mẫu bao hàm mọi vấn đề. Chúng ta chỉ cần lấy các nguyên tắc này dùng và triển khai ra, cũng như đặt căn bản mỗi việc ta muốn cầu nguyện của ta trên các nguyên tắc đó. Đó là cách áp dụng bài cầu nguyện mẫu. Nếu bạn làm như vậy, chắc bạn sẽ dần dần đồng ý với Thánh Augustine, Martin Luther và nhiều người thánh khác từng nói rằng, trong suốt Thánh Kinh, không có gì diệu kỳ hơn là bài cầu nguyện mẫu. Vì lối tóm lược tất cả các nguyên tắc trong một vài câu ngắn như vậy, chỉ có Chúa Giêsu mới làm nổi mà thôi. Chúng ta sang nhận xét thứ hai. Bài cầu nguyện mẫu này không phải chỉ dành riêng cho các môn đệ của Chúa lúc ấy, mà còn là khuôn mẫu cho tất cả mọi người tin Chúa từ xưa đến nay và mãi mãi. Vì nếu lời cầu nguyện nào không tương xứng với mẫu mực này, không phải là một lời cầu nguyện chân chính. Nhận xét thứ ba, một số người gặp khó khăn chấp nhận bài cầu nguyện này vì không thấy kết thúc bằng câu nhân danh Chúa Giêsu hay là trong danh Chúa Giêsu hoặc là vì danh Chúa Giêsu. Thật ra dù không nói nhân danh Chúa Giêsu, nhưng bài cầu nguyện đã hàm chứa ý nghĩa nhân danh đó. Vì ngay câu mở đầu, lạy Cha chúng con ở trên trời cũng đã xác nhận do Chúa con là Chúa Giêsu mà ta mới cầu nguyện được như vậy. Vì không ai có thể cầu nguyện như thế mà không ý thức được vai trò của Chúa Giêsu trong lúc ta cầu nguyện, hay không tin Chúa Giêsu hoặc là không ở trong Chúa Giêsu. Như vậy, bài cầu nguyện mẫu do chính Chúa Giêsu dạy không phải để đọc lên như bài kinh đọc suốt đời, nhưng là những điều ta luôn luôn phải nhớ đến trong khi cầu nguyện. Ta đừng vội vàng cầu nguyện, đừng nói ngay mà không suy nghĩ là mình đang làm gì, cũng đừng bị xúc cảm lôi cuốn. Ta phải biết rõ dàn bài của lời cầu nguyện, những lời mà ta cần phải nói lên với Chúa. Có người than phiền rằng, tôi cầu nguyện đã lâu, nhưng chẳng thấy có gì xảy ra cả. Tôi cũng chẳng thấy lòng được an bình và cũng chẳng thỏa lòng bao giờ. Nói như thế chứng tỏ rằng việc cầu nguyện của người ấy có gì không đúng. Về một phương diện nào đó, người ấy không nhận định rõ mình đang làm gì. Chúng ta thường hay quá tập trung vào chính mình, nên khi quỳ gối cầu nguyện, chỉ nghĩ về mình, về các nan đề, các khó khăn của mình. Mở đầu là nói ngay về các nan đề đó. Theo như lời dạy của Chúa ở đây, thì cầu nguyện như thế là vô hiệu. Đó không phải là cách trình thưa với Chúa trên trời. Chúng ta phải dừng lại trước khi nói lời cầu nguyện của mình. Các giáo sư thánh kinh qua bao nhiêu thế kỷ đã đồng ý rằng bước đầu tiên trong việc cầu nguyện phải là hồi tưởng. Theo quan niệm này, mỗi người trước khi bắt đầu mở miệng cầu xin với Chúa phải đặt tay lên miệng mình, yên lặng, hồi tưởng. Gióp ngày xưa gặp thử thách nặng, mỗi lần đến với Chúa là tuôn đổ tất cả tâm sự mình, biện minh cho mình. Cho đến một lúc, Gióp mới nhận ra là mình vô lý. Ông nói trong Gióp chương 39 câu 37 rằng, tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa. Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Đó chính là thái độ hồi tưởng, suy nghĩ về những gì mình sắp phải nói ra. Khi muốn tiếp xúc với Chúa, muốn cảm biết được cánh tay quyền năng của Ngài ôm lấy ta, hãy đặt tay lên miệng một lúc, hãy hồi tưởng. Bảy chữ mở đầu cho bài cầu nguyện mẫu cũng là các chữ ta có thể nói lên rõ ràng và chậm rãi. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Dù hoàn cảnh sống của ta là gì chăng nữa, câu lạy Cha chúng con ở trên trời nói lên là đã biết ngay lời cầu nguyện sẽ được nhậm. Vì câu này nhắc cho ta nhớ quan hệ của mình đối với Chúa. Con đến với Cha. Nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện rất là tốt vì luôn luôn đem lại phúc lợi cho mình. Vì cầu nguyện như thế còn hữu ích về phương diện tâm lý nữa. Đây không phải là quan niệm đúng về việc cầu nguyện theo như lời Thánh Kinh dạy. Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, quên hẳn chính mình và nhận định về sự có mặt của Chúa. Có người nghĩ rằng cầu nguyện cần phải ngắn gọn và đi thẳng ngay vào vấn đề. Điều này đúng một phần. Vì không thể nào cầu nguyện tràng giang đài hại và nói những điều không cần thiết. Nhưng điểm chính trong lúc ta cầu nguyện là thời gian phải ngừng lại. Cuộc sống của ta phải ngừng lại để ta gặp Chúa, thưa chuyện với Ngài. Ta sẽ thấy mình quá vô lễ nếu chỉ nói với Chúa vài câu ngắn như ra lệnh cho Ngài vậy, chứ không dành cho Chúa toàn quyền hành động. Mỗi lời cầu nguyện ghi lại trong Thánh Kinh đều bắt đầu với những lời ca ngợi tôn thờ Chúa. Daniel khi đang gặp khó khăn cấp bách, cầu nguyện với Chúa, nhưng không khởi đầu với việc xin Chúa mà khởi đầu bằng lời ca ngợi Chúa. Jeremy là người cả đời gặp khó khăn đầy đọa, nhưng lúc nào cũng đến với Chúa bằng một lời ca ngợi. Như vậy, ta nên khởi đầu bằng lời ca ngợi tôn thờ Chúa khi ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chỉ có những người thật sự tin Chúa mới có đủ tư cách cầu nguyện xưng hô như thế với Chúa. Thánh Kinh phân biệt rất rõ những người tin Chúa và những người không tin. Người tin Chúa là con của Chúa. Thật ra, chúng ta sinh ra là con của thịnh nộ, con của ma quỷ, dối trá và con của trần gian này. Nhưng chỉ khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta mới được chuyển sang một hoàn cảnh mới, đó là được Chúa nhận làm con nuôi và trở thành con thật trong đại gia đình của Chúa. Chỉ đến khi ta tin Chúa, được tha tội, ta mới dám xưng Chúa là Cha. Người đời hiểu lầm rằng Chúa là Cha chung của họ và có thể cầu nguyện với Cha trên trời. Nhưng việc đó là việc làm sai trái. Chưa tin Chúa không có quyền cầu nguyện với Chúa, không thể gọi Chúa là Cha được. Lạy Cha chúng con ở trên trời không phải là một lời xưng hô, nhưng là lời nói với ý thức rằng mình là con của Chúa. Để kết thúc phần bài học hôm nay, xin tóm tắt lại các điểm ta cần ghi nhớ. Thứ nhất là, cầu nguyện cần có thời gian hồi tưởng, suy niệm, tôn thờ Chúa trước khi vào vấn đề cầu xin. Thứ hai là, chỉ những người tin Chúa thật, được Chúa tái tạo, mới có quyền gọi Chúa là Cha và cầu nguyện với Ngài. Thứ ba, lời cầu nguyện không được trả lời nhiều khi là vì chúng ta quá chú trọng vào mình, nỗi khổ của mình, mà quên rằng cần phải tôn thờ ca ngợi Cha trước đã. Thứ tư, mỗi người nên dành thì giờ mỗi ngày cầu nguyện với Chúa. Đừng vội vàng hấp tấp, như thế ta sẽ thấy hiệu lực của lời cầu nguyện. Cầu Chúa giúp quý vị và các bạn trong việc cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.